Taillad du kalendam tantare van, Jesu gan taillam kram jan. Vadom ben lam chakum jau tavui ha, Nai tu taillam ngai mong vui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thời kỳ hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Mục hôm nay là 7 loại nước uống tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị, thánh giả, trong tạp chí Đời Sống có ghi về 7 loại nước uống rất là tốt cho sức khỏe. Thứ nhất, nước ép cà chua. So với các loại quả có sắc tố hồng và đỏ, thì cà chua có hàm lượng lycopene cao nhất. Theo các nhà khoa học, nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những người có lượng lycopene trong máu cao thường thấp hơn đến 50% so với những người có lượng lycopene trong máu thấp. Ngoài ra, do có tác dụng chống oxy hóa, nên lycopene còn được đánh giá là chất có khả năng giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư nguy hiểm, như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư da, cổ tử cung, bàng quang, ung thư vú, ung thư phổi. Mỗi ngày, người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch nên hấp thụ khoảng 10mg lycopene. Người bình thường nên hấp thu khoảng 3,6mg. Một quả cà chua vừa chứa từ 4 đến 5mg chất lycopene. Thứ hai, trà bạc hà. Trà bạc hà là loại thuốc tự nhiên có khả năng xoa dịu những cơn đau nhức, mệt mỏi, thư giãn cơ bắp và điều trị chứng co thắt cũng như chuột rút rất tốt. Ngoài ra, nhờ có tác dụng tăng cường lưu lượng máu đến cơ quan tiêu hóa, tinh chất giàu có trong cây bạc hà còn giúp cải thiện chức năng của cơ quan này rất đáng kể. Trà bạc hà cũng giúp thư giãn đầu óc, kích thích các tế bào thần kinh phát triển, tăng khả năng tập trung chú ý và duy trì sức sáng tạo. Thứ ba, nước ép cà rốt. Nước ép cà rốt là một loại thuốc tự nhiên có thể chữa trị và ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau. Ngoài enzyme và các tiền chất vitamin E, nước ép cà rốt còn là nguồn cung cấp rất nhiều insulin thực vật có khả năng làm giảm lượng đường trong máu, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì. Theo các nhà khoa học làm việc tại Viện Arkansas, Hoa Kỳ, nên uống nước ép cà rốt trong các bữa ăn có thực đơn được chế biến cùng với ít dầu thực vật, vì phần lớn các chất antioxidant có trong cà rốt chỉ có thể tan trong dầu. Ngoài ra, uống nước ép cà rốt mỗi ngày có thể còn hạn chế tình trạng tiêu chảy, đau thắt ngực, cấp tính và mãn tính. Thứ tư, nước rau má. Tác dụng chính của nước rau má là hạ hỏa, mát huyết, ngăn ngừa táo bón và cung cấp nhiều chất bổ dưỡng cho cơ thể. Nên xay rau má với nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội. Cũng không nên dùng đường nhiều quá. Thứ năm, sữa đậu nành nguyên chất. Lợi ích đầu tiên của sữa đậu nành là khả năng ngăn chặn hóa trình oxy hóa cholesterol xấu LDL trong cơ thể, giúp hạn chế tăng huyết áp, xơ vữa động mạch. Đối với những người béo phì, nếu thường xuyên uống sữa đậu nành sẽ giảm hơn 20% lượng mỡ trong máu. Ngoài ra, sữa đậu nành còn chứa một lượng lớn insulflavone có tác dụng ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày. Thứ sáu, nước cam vắt. Nước cam vắt có khả năng chống lại các bệnh đục nhân mắt, ung thư và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Vitamin C và E có nhiều trong cam sẽ giúp cơ thể chống lại sự lão hóa, cải thiện chức năng phổi, giúp da mịn màng, ngăn ngừa và làm chậm hóa trình oxy hóa của tế bào, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại các bệnh viêm nhiễm một cách hiệu quả. Ngoài ra, nước cam vắt còn có lợi cho xương nhờ có chứa hàm lượng canxi nhất định. Thứ bảy, nước chè xanh, tức là nước trà xanh. Uống nước trà xanh mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ mắc chứng loãng xương, tai biến mạch máu não, giúp da mịn màng tươi sáng. Trà xanh chứa nhiều flavonol và polyphenol có tác dụng tạo vành đai bảo vệ các tế bào khỏe trước sự tấn công của các tế bào bệnh, từ đó ngăn chặn sự hình thành các khối u ác tính. Ngoài ra, hai hoạt chất antioxidant này còn có khả năng giúp co giãn thành mạch máu, hạn chế tối đa tình trạng máu đóng cục, giảm thiểu các cơn đau tim và đột quỵ. Uống nước trà xanh mỗi ngày còn giúp răng chắc khỏe, hạn chế loãng xương nhờ trà xanh có chứa một lượng lớn hoạt chất fluoride. Bài viết này được trích từ Vietnamese Weekly News. Xin cảm ơn tác giả Ẩn Danh của tạp chí Đời Sống. Và xin kính chúc quý vị thính giả được sức khỏe an khương.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được hào chuyện cùng quý vị hôm nay qua đề tài Tin Mừng về Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Jennifer Ripple là một cô giáo dạy học. Cô có kể câu chuyện rằng vào một ngày kia, cô đang nhìn qua trên vai của một em học sinh trong lớp. Em đó đang làm bài toán. Cô chú ý thấy cây viết chì mà em ấy đang viết. Trên cây viết chì có in 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Cô giáo nói với em rằng cô thích cây viết chì của em lắm. Em học sinh thưa với cô giáo: em cũng thích nó lắm, nên mới ăn cắp của người anh mình. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện chấm dứt từ đó. Nhưng nói về 10 điều răn của Đức Chúa Trời, thì có lẽ ngày nay nhiều người có phần sao lãng đối với luật pháp của Chúa. Nhưng có một điều răn chúng ta không thể làm ngơ được hoặc phớt tỉnh được. Đó là điều răn đã được đề cập đến, là điều răn lớn trong cả Cựu Ước và Tân Ước của Phúc Âm. Tôi xin đọc trong Phúc Âm Cựu Ước Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 4 câu 5 như vậy: Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah Đức Chúa Trời có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đấy là điều răn mà Môi-se đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời để truyền đạt cho dân sự của Chúa trong thời kỳ Cựu Ước. và đã được Đức Chúa Giêsu xác thực cho chúng ta trong Phúc Âm Tân Ước, sách Mác đoạn thứ 12 câu thứ 28 trở đi như: Bây giờ có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Giêsu đã khéo đáp, bàn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Này là điều đầu nhất. Hỡi Israel, hãy nghe. Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa cao một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Thầy thông giáo trả lời rằng: Thưa thầy, thầy nói phải, hiệp ý lắm. Thật Đức Chúa Trời là Chúa có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thải các của lễ. Đức Chúa Giêsu thấy người trả lời như người khôn thì phán rằng: Người chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Nghe đến đây, có lẽ quý vị hỏi tôi rằng: Tin mừng về Đức Chúa Trời là gì? Tôi xin đáp lại lời của Chúa phán dạy với Môi-se trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 4 như vậy: Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Môi-se làm sáng tỏ về Đức Chúa Trời có một không hai như sau: Ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất khắp đầy, chẳng có ai khác. Tiên tri Nê-mi đã tuyên xưng Đức Chúa Trời có một không hai vì chính Ngài là nguồn gốc của mọi vật trên trời và dưới đất. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới đó. Chúa bảo tồn những vật ấy và cơ binh của các tầng trời đều thờ lại Chúa. Phúc Âm Cựu Ước sách Nê-hê-mi đoạn 9 câu 6. Và thánh đồ Phao-lô cũng đã xác nhận sự độc nhất của Đức Chúa Trời với người Cô-rinh-tô như vậy: Chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có và chúng ta cũng vậy. Và thánh đồ Giăng cũng đã khẳng định sự sống đời đời là nhìn biết Cha là Đức Chúa Trời có một và thật. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta được Đức Chúa Trời mời gọi để yêu mấy Ngài. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Phúc Âm Cựu Ước sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 5. Triết gia Aristotle có lần đã phải nói rằng: Thật là một sự kỳ cục cho con người yêu mến Đức Chúa Trời, vì người Hy Lạp ngoại đạo không thể yêu mến thần thánh của họ được. Người Roma cũng vậy, họ phụng thờ các thần thánh của họ và sợ hãi các thần thánh, song họ không yêu mến các thần thánh mà họ phụng thờ. Nhưng một khi người nào tiếp cận với Thánh Kinh, tiếp cận với Đức Chúa Trời là đang tạo dựng trái đất, tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh của Ngài trong tinh thần yêu thương. Một khi con người tiếp cận với Thánh Kinh, với Phúc Âm, với sự khải thị của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế, họ có một sự cảm nhận rằng Đức Chúa Trời có thể kính mến, yêu thương được. Và đó là tin mừng về Đức Chúa Trời là đấng có một không hai và là đấng được yêu mến. Người phải hết lòng, hết ý, hết sức, hết linh hồn mà kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Cái tinh thần tiếp nhận tin mừng về Đức Chúa Trời như thế nào? Mức độ kính mến và yêu thương Đức Chúa Trời đã được đòi hỏi là bao nhiêu? Thưa quý vị và các bạn, người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Hết lòng, hết ý, hết sức. Lòng là ý tưởng cũng như sức lực đều phải tận dụng tối đa hết cỡ để kính mến Chúa và yêu thương Ngài. Phúc Âm Tân Ước thời kỳ ân điển của Đức Chúa Giêsu có đòi hỏi như vậy không? Sách Mác đoạn thứ 12 câu thứ 30: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức kính mến Chúa. Sự kính mến Đức Chúa Trời của các tín nhân Cơ Đốc với mức độ hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức phải được sống động và tồn tại tận trong đáy lòng của họ. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy và cơ binh của các tầng trời đều thờ lại Chúa. Vâng, thưa quý vị, đức tin hẳn hờ, đức tin nông cạn sẽ không có hiệu lực gì cả. Có người bảo rằng, thật sự mà nói, trong xã hội cộng đồng ngày nay khó mà phân biệt giữa người tin và người không tin. Và đây là lý do tại sao trong xã hội chúng ta ngày nay số người không tin kính càng ngày càng đông. Bởi vì họ không nhận thấy được sự khác biệt trong tánh tình, trong thái độ và trong nếp sống đạo của các tín nhân Cơ Đốc. Ở đây chúng ta nghe lại lời Chúa phán: Hỡi dân sự của Đức Chúa Trời, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ăn cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗ dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn ký. Phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đó là trách nhiệm của các tín nhân Cơ Đốc đối với tin mừng về Đức Chúa Trời. Họ không chỉ những hết lòng, hết ý, hết sức, hết linh hồn kính mến Chúa, thờ phượng Ngài, mà còn phải truyền dạy lại cho con cháu của mình đặt để lời Chúa vào trong lòng. Thánh Kinh cũng ghi lại rằng bà Mary đã có đường lối chăm sóc đời sống trẻ thơ của Đức Chúa Giêsu một cách tuyệt vời. Điều đó đã nói lên trong sự trưởng thành của hài nhi Giêsu. Trong sách Luca đoạn 2 câu 52 của Phúc Âm Tân Ước ghi rằng Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.
Vấn đề
trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu, đức tin của người Do Thái, người cha trong gia đình đảm trách hướng dẫn đời sống tâm linh cho con cái của họ. Xã hội loài người ngày nay, trách nhiệm đó đã được trao ban cho các người vợ chăm sóc đời linh cho con cái. Nhất là từ khi hai vợ chồng đều có nguồn lợi tức như bây giờ, thì có nhiều gia đình giao trách nhiệm dẫn dắt đời linh cho hội thánh, cho nhà thờ. Điều này đã làm cho đời linh của con em chúng ta mất mát hết nhiều, vì áp dụng phương cách đó không thể chu toàn được trách nhiệm của người cha, người mẹ đối với con cái của mình về đời sống tâm linh nó. Nếu tính một em bé từ khi sinh ra và dẫn đến cái tuổi 15, thì hầu hết các em dành thời giờ xem TV hoặc máy vi tính có đến 15.000 giờ. Và nếu em bé đó trung bình đi lễ nhà thờ mỗi tháng 2 lần, thì khi được sinh ra đến tuổi 15, thì em bé đó chỉ có 400 giờ được tham dự chương trình cơ đốc giáo dục. 400 giờ tại nhà thờ so sánh với 15.000 giờ tại nhà em bé xem TV. Em bé đó gần gũi với cha mẹ tại nhà gần 40 lần hơn thời gian đến nhà thờ. Cho nên chương trình của Chúa thật là hoàn hảo tuyệt vời. Các lời mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ăn cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, con cái của chúng ta không cần chúng ta phải dạy chúng cách làm ra tiền, cách làm sắc đẹp, cách trưng diện, cách sơn móng tay, móng chân, đeo nhẫn, đeo vàng, làm duyên, làm dáng. Chúng cần cha mẹ dạy về đạo đức, dạy về Đức Chúa Trời là nguồn cội của sự sống, và sự sáng tức là sự khôn ngoan đến từ Chúa. Con cái của chúng ta cần người cha, người mẹ dạy chúng về nhân, về nghĩa, lễ, trí, tín đối với Đức Chúa Trời và đối với người. Con cháu của chúng ta sống chẳng phải chỉ nhờ tiền của, nghề nghiệp, học vấn mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Phải nói đến tin mừng về Đức Chúa Trời hoặc khi ngồi trong nhà, hoặc đi ngoài đường, trong sự đối diện bình thường hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, các tín nhân cơ đốc không thể thiếu sót nói về tin mừng về Đức Chúa Trời. Có người hỏi một bác sĩ nổi tiếng rằng chứng bệnh làm cho xã hội ngày nay tàn hại nhất là gì? Bác sĩ đáp: sự cô đơn. Vâng, có nhiều người sống cô độc, nhưng cũng có nhiều người trong cái cuộc sống cô độc đó không cô đơn. Trái lại, trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay có nhiều người sống cô độc và cô đơn, và có những người không phải sống cô độc cũng cô đơn. Ngưng một lát, rồi vị bác sĩ nói tiếp: nhưng không có bác sĩ nào có thể chữa trị được bệnh cô đơn. Thưa quý vị và các bạn, điều cần thiết mà con người sống trong xã hội ngày nay là phải chữa trị sự cô đơn. Và sự cô đơn đó chỉ có thể chữa trị được bằng sự quan tâm, lòng trắc ẩn của các tín nhân cơ đốc, của những người làm cha, làm mẹ, bởi sự chia sẻ đức tin, niềm hy vọng trong Chúa qua nếp sống đạo hàng ngày của mỗi tín nhân cơ đốc. Đó là tin mừng về Đức Chúa Trời cho xã hội ngày hôm nay, cho tôi và quý vị, cho con cháu của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin đọc lại lời Chúa phán hỡi dân sự của Đức Chúa Trời hãy nghe. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta đã truyền cho các ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trở dậy. Chúng ta, thưa quý vị và các bạn, nếu quan tâm đến đời sống tâm linh thì chúng ta phải quan tâm đến con cháu của chúng ta có đời sống tâm linh trong Chúa chưa. Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, và Ngài luôn khuyên mời mỗi người trong chúng ta đến với Chúa, để chúng ta sống một cuộc sống giàu cho cô độc nhưng không cô đơn, vì có Chúa ở cùng. Một khi chúng ta biết chắc chắn rằng có Chúa ở cùng bởi đức tin của chúng ta trong sự dạy dỗ của Chúa, thì cuộc đời của chúng ta giàu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Và thưa quý vị, con người mà có Chúa chăm sóc, có đời sống tâm linh ở trong Chúa, có Chúa ngự trị, thì người đó, thưa quý vị, chẳng đi tìm sự phước hạnh, nhưng sự phước hạnh sẽ đi theo người đó ở đời này và trong đời sống mai hậu, là khi Đức Chúa Giê-xu trở lại và ban cho chúng ta sự sống đời đời cho những kẻ tin và chờ đợi sự tái lâm vinh hiển của Chúa Giê-xu cứu thế. Amen.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.